This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình sổ tay Tết Nguyên Đán nha thưa quý vị. Và trong ngày hôm nay thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm tại sao có cái Tết Nguyên Đán và Tết Nguyên Đán từ đầu ra. Và nhiều những cái điều mà Hòa Tính sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong những cái lần Hòa Tính thực hiện sổ tay Tết Nguyên Đán trên làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM nhé thưa quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng bước vào chương trình tìm hiểu này nha. Tết thưa quý vị, Tết hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền, hay đơn giản một chữ thôi, Tết phải không thưa quý vị? Đó là một cái dịp lễ đầu năm mới theo âm lịch của các dân tộc thuộc vùng văn hóa Đông Á. Vùng văn hóa Đông Á thì gồm có Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên cũng như là Việt Nam thưa quý vị. Theo biến động lịch sử thì người Nhật Bản đã bỏ Tết Nguyên Đán, còn người Trung Hoa, người Triều Tiên và người Việt Nam vẫn giữ truyền thống đón Tết này cho dù định cư ở các nước khác đi nữa. Thì thưa quý vị, tại Việt Nam, trước ngày Tết thì còn có cái phong tục như là cúng ông Táo, cúng Táo Quân vào cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch và cúng Tất Niên là khoảng đầu 29 hoặc là 30 tháng Chạp âm lịch. Bởi vì Tết tính theo âm lịch cho nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương Lịch. Tính Dương Lịch tức là Tết Tây đó thưa quý vị. Do cái quy luật là 3 năm nhuận một tháng của cái âm lịch cho nên cái ngày đầu năm của cái dịp Tết Nguyên Đán thì không bao giờ trước cái ngày 21 tháng 1 của Dương Lịch và sau cái ngày 19 tháng 2 của Dương Lịch mà rơi vào giữa của những ngày này thưa quý vị. Toàn bộ cái dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng từ 7 cho đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, tức là khoảng 23 tháng Chạp cho đến hết ngày 7 tháng Giêng. Thì thưa quý vị, hàng năm Tết được tổ chức vào ngày mồng 1, nhiều nơi họ gọi là mồng 1 hay hoặc là mùng 1 tháng Giêng âm lịch trên toàn nước Việt Nam và ở một vài nước khác mà có cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Sắm đào nè, quất nè, ở ngoài miền Bắc nè, miền Trung hay hoặc là mai ở miền Nam được coi như là một cái sự chuẩn bị mà không thể thiếu trong những cái ngày giáp Tết. Rồi sau đó thì trong những cái ngày Tết thì các gia đình sum họp bên nhau rồi cùng thăm hỏi người thân, rồi dành những cái lời chúc mừng tốt đẹp, mừng tuổi cũng như là thờ cúng tổ tiên phải không thưa quý vị? Cái từ Tết ở trong cái tiếng Việt là âm Hán Việt cổ của một cái chữ Nho, mà cái âm Hán Việt hiện đại học là cái chữ Tiết thưa quý vị. Tết và Tiết đều bắt nguồn từ cái âm đọc trong cái tiếng Hán trung cổ của cái chữ Nho, và cái Tết xuất hiện trước cái chữ Tiết. Vào cái giai đoạn cái chữ Tiết thì có một cái âm đọc trong cái tiếng Hán trung cổ đó là Tết, tức là Tiết, xuất hiện sau Tết. Vào cái giai đoạn âm đọc trong cái tiếng Hán trung cổ của cái chữ Tiết đã biến đổi thành Set, Tiset, T-S-I-E-T. Ban đầu cả Tết và Tiết đều được phát âm giống như là cái âm đọc của cái chữ Tiết trong cái tiếng Hán ở cái thời điểm mà chúng được tiếng Việt vay mượn. Về sau do cái sự biến đổi của cái ngữ âm tiếng Việt và cái cách phát âm của chúng đã thay đổi thành Tết và Tiết như hiện nay. Tết Nguyên Đán vốn không phải là tiết nguyên đáng trong 24 điểm tiết khí của cái thời tiết phân chia theo cái lịch mặt trăng, tức là cái nông lịch. Và cái từ nguyên trong nguyên đáng có nghĩa là đầu tiên, còn cái chữ đáng có nghĩa là ngày. Cái nghĩa gốc của cái từ nguyên đáng là cái chỉ ngày đầu tiên, tức là ngày mồng 1 của một năm nông lịch, người ta kêu là nguyên đáng. Và thưa quý vị, hiện nay thì tại Trung Hoa, Tết Nguyên Đán không còn được gọi là Tết Nguyên Đán nữa. Tại Trung Hoa Đại Lục thời Dân Quốc, năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc năm 1912, thì được lấy làm mốc khởi thủy để mà định tên cho năm dương lịch. Cái năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc được coi như là một Trung Hoa Dân Quốc năm thứ nhất, và năm sau của Dân Quốc là năm thứ nhất, tức là Công Nguyên năm 1913, tức là Dân Quốc năm thứ hai. Ngày năm 1914 là Dân Quốc năm thứ ba, cứ thế mà nhân lên, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Sổ Tay Tết Nguyên Đán do Hành Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và sau đây thì chúng tôi xin được nói về cái lịch sử, cái nguồn gốc ra đời. Thưa quý vị, văn hóa Đông Á thuộc văn minh nông nghiệp, lúa nước. Do cái nhu cầu canh tác nông nghiệp đã phân chia thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau, và ứng với mỗi tiết này có một cái thời khác gọi là giao thừa. Trong đó thì cái tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác gieo trồng, tức là tiết nguyên đán, sau này được biết đến đó là Tết Nguyên Đán. Trong cái cuốn sách có tên là An Nam Chí Lược vào thế kỷ thứ 18, thưa quý vị, tác giả là Lê Tắc, có nói về cái việc mà đón Tết của người Việt Nam như sau. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi ha. Thường năm trước cái lễ Tết hai ngày, vua đi xe ngự dụng, các quan tùy tùng đều mặc triều phục hầu đạo tiền, tế điện đế thích. Vào cái ngày 30 Tết thì vua ngồi giữa cửa đoan cũng, các bề tôi đều làm lễ. Lễ rồi thì xem các con hát múa trăm lối, tối lại thì qua bên cung động nhân bái yết tiên vương. Đêm ấy thì đoàn thầy tu vào nội để mà làm một cái lễ khu na, có là cái gọi là cái nghĩa của nó, cái lễ khu na tức là đuổi tà ma quỷ mị. Dân gian thì mở cửa đốt pháo tre, cổ bàn trà rượu để mà cúng tổ, con trai con gái nhà nghèo không có người mai dông để làm hôn lễ thì tự mình phối hợp với nhau. Ngày nguyên đán vào khoảng canh năm, vua ngồi trên điện Vĩnh Thọ, các tôn tử tức là những người con cháu của nhà vua, các quan cận thần làm lễ hạ trước, rồi mới vào cung Trường Xuân vọng bái các lăng tổ. Buổi sáng sớm thì vua ngồi ở trên điện Thiên An, rồi các phi tần sắp lớp ngồi và các quan trong nội đứng lộn xộn trước cái điện, rồi đánh thổi những cái bài ca nhạc trước đại đình. Và con cháu nhà vua và bề tôi thì sắp hàng bái hạ ba lần, rót rượu dâng lên. Xong thì các tôn tử lên trên điện để mà chầu cũng như là dự yến. Các quan nội thần ngồi tiểu điện, phía tây thì các quan ngoại thần ngồi hai bên tả hữu của vua ăn tiệc. Đến trưa thì lần lượt đi ra, các thợ khéo làm một cái đài gọi là đài chúng tiên có hai tầng. Ở trước điện một lúc thì các đài ấy mới làm xong, vàng ngọc sáng chói, vua thì ngồi ăn ở trên đài ấy, các quan thì làm lễ. Trước sau thì chín lại và chín tuần rượu rồi giải tán. Ngày mồng 2 Tết thì các quan đều làm lễ riêng ở nhà. Ngày mồng 3 Tết, vua ngồi trên gác đại hưng, xem các tôn tử và các quan nội cung đánh quả bóng, ta kêu là quả cầu thêu. Hễ mà bắt được mà không rơi xuống đất là thắng. Quả bóng ấy gắm mà làm, lấy gắm mà làm. Và bằng cái nắm tay của đứa bé có tua đeo lòng thòng đến 20 sợi. Sau đó thì mùng 5 Tết thì lễ khai hạ, ăn yến xong thì để quan và dân lễ các chùa miếu cũng như là du ngoạn của các vườn hoa, thưa quý vị. Và cũng trong cái cuốn sách này, thưa quý vị, cuốn sách An Nam Chí Lược của tác giả Lê Tách, thì người Việt có một cái phong tục khác biệt với người Trung Hoa, đó là dân thường hay vẽ mình và ưa uống rượu, dùng trầu cao đãi khách hay hoặc là ăn dưa mắm những cái vật dưới biển và đã tổ chức lễ Tết. Ông còn ghi chép rằng là dân Việt đón lễ Tết từ tháng Giêng cho đến tháng 3 âm lịch, chơi nhiều trò chơi như là đá bóng, đá cầu, đánh cờ, đấu vật và tổ chức tế lễ. Một học giả khác, đó là một cái cụ Lê Quý Đôn. Cụ chép trong cái sách Kiến Văn Tiểu Lục rằng là nước Việt vào thời nhà Lý đã thực hiện những cái lễ nghi quan trọng như là lập đàn phong vân để mà cầu mưa, lập đàn xã tắc để mà cầu cho quanh năm được mùa, dùng ngày lập xuân để mà làm lễ nghinh xuân. Lê Quý Đôn viết rằng là vào thời Hồng Đức, tức là năm 1442 đến năm 1497, thì lễ Nguyên Đán là một cái ngày lễ quan trọng bậc nhất mà trăm quan phải vào để mà chầu vua, thưa quý vị. Chúng tôi đang nói đến về cái cuốn sách An Nam Chí Lược của Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra thì một số những cái khu vực khác ở Đông Á thì theo lịch sử của Trung Hoa thì cái nguồn gốc của Tết Nguyên Đán có từ Tam Hoàng Ngũ Đế, tức là 2879 trước Công Nguyên, thay đổi theo từng thời kỳ. Tuy nhiên Tam Hoàng Ngũ Đế cũng chỉ là những cái nhân vật truyền thuyết. Một vài nhà nghiên cứu Việt Nam và phương Tây hiện đại cho rằng là trên lãnh thổ của Trung Hoa ngày nay, thời cổ đại có hai chủng tộc sinh sống, đó là người Hán Mongoloid ở phương Bắc và ở lưu vực Hoàng Hà, người Bách Việt Mongoloid phương Nam ở Nam Dương Tử. Do đặc điểm thời tiết và địa hình, nền kinh tế sơ khai của người Hán là chăn nuôi, du mục, còn người Bách Việt thì trồng lúa nước. Vì vậy mà các nhà nghiên cứu cho rằng Tết là lễ hội nông nghiệp, cho nên xuất xứ từ các dân tộc Bách Việt phương Nam, còn người Hán thì chỉ tiếp nhận sau này thôi, thưa quý vị. Và lịch sử của người Trung Hoa cũng cho rằng là Tết được thay đổi qua các thời kỳ. Cái đời Tam Đại nhà Hạ thì chuộng màu đen, cho nên họ chọn tháng Giêng, tức là cái tháng Dần. Rồi đến nhà Thương thì thích màu trắng, cho nên lấy cái tháng Sửu, tức là tháng Chạp làm cái tháng đầu năm. Còn nhà Chu thì ưa cái sắc đỏ, cho nên chọn cái tháng Tý, tức là tháng 11 để mà làm cái tháng Tết. Các vua nói trên quan niệm về cái ngày giờ gọi là tạo thiên lập địa như sau: giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần thì sinh loài người, cho nên đặt ra các ngày Tết khác nhau. Đời Đông Chu thì Khổng Tử đổi cái ngày Tết vào cái một tháng nhất định, đó là cái tháng Dần. Đời nhà Tần của thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên thì Tần Thủy Hoàng lại đổi qua cái tháng Hợi, tức là cái tháng 10. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ Đế thì lại đặt cái ngày Tết vào cái tháng Dần, tức là cái tháng Giêng. Và từ đó về sau thì không còn triều đại nào thay đổi cái tháng Tết nữa. Xong, thưa quý vị, những cái chi tiết này chỉ tìm thấy trong cái sách sử của Trung Hoa, không có các nguồn tư liệu khác để mà kiểm chứng. Và theo các nghiên cứu gần đây thì thực tế đã cho chúng ta biết là cư dân Bách Việt ngày xưa ăn Tết vào tháng Tý, tức là tháng 11 âm lịch ngày nay. Và rồi đến cái thời Hán thì mới chính thức đổi thành cái tháng Dần, tức là tháng Giêng. Đó, thưa quý vị, đó là những cái lập luận mà chúng tôi muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị thêm. Thì không chỉ ở Trung Hoa và ở Việt Nam có cái Tết Nguyên Đán, mà một số những cái quốc gia ở Đông Á cũng có cái Tết này luôn. Chẳng hạn như là đối với người Taiwan, người Đài Loan á, Tết Nguyên Đán là một cái dịp lễ, người ta gọi là dịp lễ rất là quan trọng nhất, là những cái ngày mà mọi người ở Đài Loan họ quây quần bên nhau, họ cùng nhau, họ đoàn viên sau một năm làm việc vất vả. Họ có lễ hội thả đèn lồng được tổ chức tại các làng cổ thập phần vào cái dịp này. Còn nói chung ra thì ở Hồng Kông cũng đón, ở Trung Hoa cũng đón. Còn về cái văn hóa của bên Hàn Quốc thì cái ngày lễ lớn nhất trong năm cũng chính là cái ngày Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Sao La. Ngày xưa thì đuổi linh hồn xấu xa đều xui xẻ xui xẻo cũng như là chào đón cái điều tốt lành. Tương tự như ở Việt Nam thì đó, và Tết cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 âm lịch và thường kéo dài trong 3 ngày. Còn ở Triều Tiên thì hiện tại thì người dân nước này đón Tết Nguyên Đán vào ngày mùng 1 tháng Giêng như là nhiều quốc gia châu Á khác. Và khác với trước đây thì họ thường họ đón Tết vào tháng 10 hay hoặc là tháng 11. Thưa quý vị, Tết của người dân Triều Tiên cũng kéo dài hàng tuần với nhiều những cái phong tục truyền thống như là dán hình động vật lên cửa để cầu may, rồi xem tướng số, rồi đón mặt trăng. Tết âm lịch hay còn gọi là cái Tết Tháng Trắng. Tết Nguyên Đán là một trong những cái dịp lễ lớn nhất trong năm của nước Mông Cổ, và đây là một cái thời khắc để mà báo hiệu cái mùa đông giá lạnh đã kết thúc, là một cái dịp để mà gia đình sum vầy cũng như là thắt chặt cái mối quan hệ. Những ngày đầu năm thì người Mông Cổ sẽ chỉ mặc cái trang phục dân tộc của họ thôi, họ quây quần cùng nhau, họ trò chuyện, họ vui đùa, họ trao đổi những cái món ăn và thưởng thức chúng. Còn ở Đông Nam Á thì ở Singapore thì người dân đón Tết truyền thống cùng thời điểm với lại Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. Những ngày Tết ở Singapore thường diễn ra với lễ hội mùa xuân với 3 sự kiện nổi bật. Chúng tôi thấy đó là lễ hội Singapore River Hong Bao và cái lễ hội đường phố có tên là Chingay, thưa quý vị, kéo dài từ mùng 1 Tết cho đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Và mỗi lễ hội này đều mang đậm cái chất xuân vui tươi và có rất là đông người dân tham dự. Ở Malaysia thì một phần tư dân số Malaysia là người Hoa Kiều, vì vậy mà Tết Nguyên Đán cũng là một cái dịp rất quan trọng với họ, và nó cũng được coi như là một cái kỳ nghỉ chính thức ở cái quốc gia này. Và sau đây chúng tôi xin được nói về những cái giai đoạn chính trong cái Tết. Thì thưa quý vị, người Việt Nam quan niệm rằng là cái ngày Tết thì tất cả mọi thứ đều phải là thật là sớm và phải thật là mới. Do đó trước ngày Tết khoảng hơn 2 tuần thì các gia đình phải sắm sửa cho cái ngày Tết. Họ thường quét dọn, họ trang trí nhà cửa, mua hoa, sắm thức ăn thiệt là chu đáo cho cái ngày Tết. Và ngoài ra, tất cả những vật dụng không cần thiết hoặc bị cho là đã đem lại điềm gỡ cũng bị vứt bỏ đi ha, thưa quý vị. Thì chúng tôi xin được nói thêm những cái giai đoạn chính trong Tết thì có rằm tháng Chạp, thưa quý vị. Rằm tháng Chạp thì là một cái lễ cúng rằm của cái tháng tổng kết cuối cùng của một năm, chuẩn bị cho một cái lễ cúng ông táo cũng như là cái lễ giao thừa đón năm mới. Và chính vì vậy mà nhiều gia đình Việt coi trọng cái lễ này hơn các lễ cúng rằm khác ở trong năm. Các lễ nghi cũng như là thủ tục cúng rằm tháng Chạp cũng được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng hơn. Rằm tháng chạp là vào ngày 15 của cái tháng cuối cùng của âm lịch, tức là chỉ còn khoảng 8 ngày nữa đến Tết ông táo đó, thưa quý vị. Thì và khoảng nửa tháng nữa là đến cái lễ cúng tất niên đón năm mới, người ta sẽ có một cái lễ gọi là lễ rằm tháng Chạp. Tiếp theo là cúng ông công ông táo, thưa quý vị. Thì nói về ông công ông táo thì công việc chính thức sửa soạn đón Tết của người Việt Nam thường bắt đầu từ cái ngày 23 tháng Chạp. Ngày 23 tháng Chạp là cái ngày mà người Việt cúng ông táo, tức là táo quân. Và theo quan điểm của người Việt thì ông táo vừa là cái ông thần bếp mà ở trong nhà, mà lại vừa là cái người mà ghi chép tất cả những cái việc làm tốt xấu mà con người đã làm trong năm cũ, rồi sau đó thì sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng những cái vấn đề tốt xấu của gia chủ. Ông táo được cúng vào trưa hay hoặc là chiều của ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Thì cái lễ cúng gồm có hương hoa, tức là nhang, nến, hoa, quả, vàng mã và hai cái mũ đàn ông, một cái mũ đàn bà, kèm theo là ba con cá chép thật hay hoặc là cá chép làm bằng giấy kèm theo cổ mũ. Và thưa quý vị, theo sự tích ông táo thì cá chép sẽ được đưa cho ông táo vượt qua vũ môn để mà lên thiên đình và gặp Ngọc Hoàng. Một số gia đình ở nông thôn thì vẫn còn gìn giữ phong tục dựng cây nêu, trong khi ở thành phố thì phong tục này đã bị lãng quên. Và theo phong tục thì cây nêu được dựng lên để mà chống lại quỷ dữ và những cái điềm gỡ, và cây nêu thường được treo hay hoặc là trang trí thêm. Và những cái thứ được coi là dọa ma quỷ như là tỏi, xương rồng, hình nộm và lá dứa. Trước ngày Tết thì người Việt cũng chuẩn bị bánh chưng, bánh dày. Còn ở miền Nam thì cái loại bánh phổ biến đó là bánh tét, cũng như là những cái món ăn thịnh soạn để mà dâng lên cho ông bà tổ tiên, phải không thưa quý vị? Đó là chúng tôi muốn nói đến về những cái giai đoạn chính trong Tết mà chúng tôi vừa mới trải qua cho quý vị, đó là rằm Tháng Chạp cũng như là cúng ông Táo Hồng Kông. Ngoài ra thì những cái lần tiếp theo nữa chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị với nhiều những cái giai đoạn khác ở trong Tết nữa nhé thưa quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình phần 1 của ngày hôm nay lại nơi đây.
Anh yêu mang say đắm cho đời ôi từng.